Chương 34, 6 người hiện tại là 14, 12 giờ hoa hạ, từ lúc Hồng, Nôi Thần chiến đấu với kim giác cự thú, đã qua 1 giờ đồng hồ rồi. Thanh âm ba ba tháp nghiêm túc vang lên, lúc này sinh mệnh khí tức của kim giác cự thú trở nên vô cùng yếu ớt. Hiển nhiên nó đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, không có 1-2 ngày không thể khá hơn được, nhưng ngươi không thể lãng phí thời gian được, càng sớm động thủ càng tốt. Sau khi quyết định hỗ trợ La Phong, ba ba tháp liền toàn lực. Vì La Phong mà bày mưu tính kế, đầu tiên phải tìm được 5 người hy sinh cấp hành tinh, hỗ trợ ngươi thi triển bí kíp, lục mang tinh, đem linh hồn 5 người này thiêu đốt rồi dung nhập vào hư không chi tháp, rồi thi triển hư không chi tháp liều mạng với thôn phệ thú, tuyển 5 người, 5 người này phải là cấp hành tinh, thực lực càng mạnh càng tốt, càng mạnh thì lực lượng sinh mạng càng cao, khi thiêu đốt linh hồn sẽ sinh ra lực lượng càng mạnh. La Phong đứng trên sân thượng, nhìn những cao ốc chọc trời xung quanh, từng đoàn xe quân đội qua lại đằng xa, lui tới trên đường phố, nói ba bà tháp đem ý tưởng của ta truyền phát cho tất cả võ giả cấp hành tinh, nếu nguyện ý gia nhập, nguyện ý sinh, thì trả lời cho ta. Thanh âm La Phong trầm thấp nhưng vô cùng kiên định, được. Sau khi ba bà tháp thao tác, tất cả hành tinh cường giả trên trái đất đều nhận được tin tức này. La Phong, người nói sẽ có bao nhiêu người đồng ý hy sinh? Ba bà tháp nhịn không được nói. Bọn họ đều là võ giả cấp hành tinh, là tinh thần niệm sư, cho dù thành phố căn cứ bị công phá, nhân loại chết hết, nếu bọn họ may mắn còn sống thì sẽ trở thành một đỉnh cao trong nhân loại. Ta không biết, La lắc đầu, lục mang, bí kíp, là bí kíp đặc thù của vẫn mặc tinh nhất mạch, trong đó còn có một loại tuyệt chiêu thiêu đốt linh hồn người hiến tế. Chiêu này thật ra chỉ có thể áp dụng trên người nô bọc của mình, bởi vì người hiến tế phải là tự nguyện, không phản kháng. Một khi phản kháng sẽ thất bại, cho nên La Phong không thể bắt buộc người khác thiêu đốt linh hồn tự hy sinh bản thân mình. Tích, đồng hồ thông tin của La Phong phát ra âm thanh, có tin nhắn, rồi La Phong lập tức mở tin nhắn, một tin nhắn vẻn vẹn mấy chữ, ta yêu nhiều, nguyện y đi. La Phong đọc xong, trong lòng chấn động, người đầu tiên đáp ứng là một trong tam đại thân vệ của Hồng chính là yêu nhiều. Tích, tích, đồng hồ thông tin liên tiếp, vang lên 2 tiếng lại có 2 cái. La Phong vừa muốn xem là ai, tích tích, tích tích, tích tích, tích tích, tích tích, tích, liên tục vài thanh âm rất nhẹ nhưng liên tục vang lên khiến trong lòng La Phong không khỏi rung động, thực điên cuồng. Ba ba tháp nhịn không được thấp giọng nói, trong vòng 3 giây đồng hồ thông tin không ngờ vẫn tiếp tục rung lên, một hồi lâu sau vẫn chưa thấy ngừng lại. La Phong, hiện tại ta đã đọc qua tất cả tin nhắn, trong đó có 9 người nguyện ý đi. Còn những cái khác đều là hỏi ngươi có nắm chắc hay không, có bao nhiêu khả năng giết chết thôn phệ thú. Bà tháp nhanh chóng thống kê báo cáo lại. La Phong khẽ gật đầu. La Phong, ngươi quyết định đi, tuyển ra 5 người là được rồi. Bà tháp nói, tuyển ai, ai chính sẽ là người hy sinh, dựa theo độ mạnh yếu của linh hồn mà chọn, ai có khả năng lớn nhất thì chọn ra. Bà tháp, ngươi lo vụ này luôn đi. La Phong trầm thấp nói, được. Bà tháp nói xong rồi. 5 người phân biệt là Mặt Hán Đức Sâm, Y Tư Đạt, Đạt Lý Mạc Đế Thối Cách Tripathi, Giả Nghị, Sokolov. 5 người này phân biệt đến từ Mỹ Quốc, Eo Quốc, Ấn Độ Quốc, Hoa Hạ Quốc, Nga Quốc, Nga Hạ Quốc. Chẳng qua để ngũ nghị trưởng chiến thần cung của các ngươi không có hồi âm, ta không thể bắt buộc người khác. La Phong yên lặng nhắc lại tên 5 người này. Mặt Hán Đức Sâm, Y Tư Đạt, Đạt Lý Mạc Đế Thối Cách, Giả Nghị, Sokolov. Mặt Hán Đức Sâm được xưng là băng tuyết đại đế, 10 phần khí phách nam tử, hiện là siêu cấp anh hùng của Mỹ Quốc. Y Tư Đạt trước kia là đệ nhất tinh thần niệm sư trên địa cầu, nhưng hiện tại là La Phong vượt qua. Đạt Lý Mạc Đế Thối Cách được xưng là Ấn Độ Quốc đệ nhất cường giả, còn gọi là Sư Tử Vương. Sokolov của Nga Quốc là cường giả hung tàn nhất Nga Quốc. Giả Nghị Hoa Hạ Quốc tận trung với quốc gia, đã là cường giả từ thời đại Niết. 5 người. La Phong hiểu rõ, chỉ cần thi triển bí kíp bả lục mang A9 xong thì 5 người này phải hy sinh. Biết rõ là hy sinh, nhưng cũng lập tức hồi âm, thông tri cho 5 người bọn họ, cho bọn hắn 15 phút đồng hồ cùng người nhà cáo biệt. Sau đó lập tức bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thái Bình Dương. La Phong trầm thấp nói, được. Ba ba tháp lập tức phát ra thông báo. Nga Quốc, hình thể khôi ngô, 2 tròng mắt ẩn ẩn phím hồng, một nam nhân hùng vĩ, đứng trước một khu nhà. Cánh cửa đóng chặt, Nina, nam nhân khôi ngô thanh âm trầm thấp, truyền vào trong nhà, đây là lần cuối cùng cha đến thăm con. Hắn, Sokolov, nổi tiếng hung tàn bạo ngược, đệ nhất cường giả Nga Quốc, chưa bao giờ kết hôn, thích rượu, thích nữ nhân. Tại Nga quốc không ai dám trêu vào hắn, nhưng mà không người nào biết, trên thực tế hắn còn có một nữ nhi. Nữ nhi này, thực ra là kết quả của một lần say rượu của hắn. Ta sẽ đi Thái Bình Dương, đi đối phó đầu thôn phệ thú đó. Nina tự bảo trọng nhé. Sokolov lại rống ra một tiếng, hắn nhìn chằm chằm cửa sổ, hai trọng mắt có một tia chờ đợi, khát vọng, cửa sổ vẫn không mở. Sokolov đột ngột quay đầu, tiến nhanh tới chiếc năng chiến cơ cách đó không xa, rất nhanh. Thanh âm đĩa bay chiến cơ vang lên, bắt đầu cất cánh. Cánh cửa căn phòng rốt cục mở ra, một cô gái đeo tạp dề nhìn ra, nhìn theo cái đĩa bay nho nhỏ trên bầu trời. Rất nhanh, đĩa bay chiến cơ liền biến mất tại chân trời. Nhìn dấu bàn chân to lớn còn lại trên mặt đất, cô gái không nhịn được nước mắt chảy ra, bắt cực hùng hung tàn, Sokolov, cáo biệt nữ nhi của hắn như vậy đó. Bằng tuyết đại đế, mặt hắn đứt sâm, cáo biệt thê tử, con trai sau đó uống một ly rượu tống biệt, sư tử vương, đặc lý mạc đế thối trách cũng cáo biệt ba thê tử, và một đám hại tử của hắn, Di Tư Đạt chính là tự nhốt mình trong phòng. Cô độc ngây ngốc nằm trong phòng, cô độc ngây ngốc 5 phút đồng hồ, rồi sau đó cưỡi chiến cơ rời đi. Giả Nghị chỉ gọi điện thoại cho thân nhân, rồi trực tiếp cưỡi chiến cơ rời đi. Trong phòng khách nhà La Phong, đứng lên đi Tiểu Phong, đứng lên, là Hồng Quốc. Cung Tâm Lan chàng đầy nước mắt lập tức kéo La Phong đang quỳ dậy. La Hoa, chiếu cố ba mẹ cho tốt. La Phong nhìn về phía đệ đệ. Vâng, La Hoa hai mắt đỏ bừng, liền gật đầu. La Phong khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Từ Hân đang tràn đầy nước mắt đứng bên cạnh. La Phong duỗi tay cầm tay Từ Hân, nhẹ giọng nói, xin lỗi, anh đừng nói vậy. Từ Hân lập tức lắc đầu, anh nở em một cái hôn lễ. La Phong vẫy tay trái, tức khắc dây thép trên ban công phòng khách đứt ra bay đến một cây. Trong quá trình bay tới, lập tức chia làm hai đoạn. Hai đoạn dây thép ngắn cuộn tròn lại, hình thành một vòng tròn. Hiện tại, cũng không có thời gian đi mua nhẫn. La Phong cầm hai cái nhẫn dây thép, trước sự chứng kiến của cha mẹ, Từ Hân, em nguyện ý gả cho anh không? La Phong nhẹ giọng nói, vâng, vâng. Từ Hân gật đầu, nước mắt cũng không dừng lại. La Phong nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út cho Từ Hân, Từ Hân cũng đeo cho La Phong. Xin lỗi, anh xin lỗi em, cũng xin lỗi em, cũng xin lỗi hai đứa con trai còn chưa ra đời. La Phong nhìn Từ Hân, cúi đầu hôn lên môi nàng, Từ Hân cũng nhắm mắt lại. Đến khi môi rời ra, lúc Từ Hân mở mắt ra, chỉ còn thấy bóng lưng của La Phong ngoài cửa chính. Tiểu Phong, La Phong, một đám người chạy ra theo, đứng trong sân ngửa đầu nhìn theo. Chỉ thấy thanh niên chân đạp động thiên toa, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phía chân trời phía đông. La Phong chân đạp động thiên toa, phi hành giữa không trung, quan sát Dương Châu thành phía dưới, xa xa trở nên mơ hồ nhìn không rõ. Phía dưới chỉ còn là khu thành thị rách nát hoang tàn, cho bụi che kín. Trước đây, đó là một đại thành thị, sau thời đại nhiếp liền trở thành gia viên của quái thú. Ta là La Phong, mặt hán đức sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mạc, đế thối cách Giả Nghị, Sokolov, các ngươi đem vị trí hiện tại, tốc độ chiến cơ phi hành nói cho ta biết, để ta xác định địa điểm tập trung. La Phong đồng thời thông báo cho năm người, ta là mặt hán đức sâm, chiến cơ tốc độ, mét dì tốc dì dì ọn, xin bổ sung sau ta là Đặc Lý Mạc, đế thối cách. Liên tục năm người đều đem vị trí cùng tốc độ của mình nói cho La Phong. Bà Tháp nhanh chóng tính toán ra địa điểm tập trung tốt nhất. La Phong đã tính ra điểm tập kết. Các ngươi cứ giữ tốc độ như vậy, khoảng 80 phút nữa có thể đến điểm tập kết. Điểm tập kết, cách nơi chim giác cự thú trốn vẻn vẹn 300 km DJ, số liệu ở đây ta chém, ai biết rõ xin đừng mắng ta nhé, tốt lắm. La Phong lập tức đem vị trí điểm tập kết thông tri cho những người khác. Hoa Hạ quốc bây giờ là buổi chiều, càng lúc càng đến gần thời điểm tụ tập, bầu trời cũng nhanh chóng tối đen. Điểm tập kết. Khi La Phong bay đến điểm tập kết, một chiến cơ đĩa bay đang huyền phù trên cao. Một gã nam nhân có mái tóc hơi quăng bay ra. La Phong, xin chào. Nam tử này duỗi tay. Tripathi chào. La Phong cũng duỗi tay. Hai người bắt tay. Không bao lâu, mặt hán đức sâm cũng tới. Người thứ tư là Giá Nghị, người kế tiếp Sokolov và Y Tư Đặc. Ta đã nói rõ điều quan trọng nhất. Mọi người đã chắc chắn chưa? La Phong nhìn về phía năm người. Hiểu rồi. Mặt hán đức sâm, Y Tư Đặc, Tripathi, Sokolov, Giả Nghị cũng trịnh trọng gật đầu. Được rồi, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát, tiến vào đáy biển, đến chỗ của thôn phệ thú. La Phong nói, sư, sáu người, sáu đạo lưu quang, đồng thời hướng về địa điểm cách đó 300 km bay đi. Giờ khắc này, mọi chỗ trên khắp toàn cầu cùng phát tin này, La Hồng Quốc cùng Tâm Lan, Từ Hân cùng nhìn màn hình TV mà rơi lệ, mà tin anh các quốc gia trên thế giới đều hiểu đây là cơ hội cuối cùng của nhân loại. Mỹ quốc đệ nhất cường giả mà Khang Đức Sâm, yêu quốc đệ nhất cường giả, Y Tư Đạt, Ấn Độ quốc đệ nhất cường giả, Tripathi, Nga quốc đệ nhất cường giả, Sokolov, còn có anh hùng Hoa Hạ Giá Nghị, cùng với đệ nhất tinh thần niệm sư, tuyệt thế thiên tài trẻ tuổi nhất, La Phong, mọi người chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ tên bọn họ, thanh âm trầm thấp giới thiệu. Trên màn hình, sáu gã tuyệt thế cường giả bay tại không trung, sau đó nhanh chóng lao xuống, đồng thời nhảy vào giữa biển rộng mơ mịt. Hu Châu Chí Á Mờ, mộng mị.